Tôi thuyết giảng tại Hội Văn Em.
Bữa đó nó làm biên bản là tính chuyện của mình rồi. Giảng về đề tài gì không biết.
Thì trong đó đông lắm,
mấy ngàn mà nó đề 500 người thôi. 500 người là đủ ở tù rồi. Tôi nói để cái mục tội, nó đề tội gì, tôi nói anh đề tình thương và đạo đức,
rồi đem ra kia bắn.
Vậy thôi chứ tôi có làm gì đâu. Rồi cái mấy bà mà vợ của cán bộ nó vô nó
đưa thẻ này.
Tôi là chồng tôi làm này, cho tôi bệnh tim này tôi khổ. Này cái nọ là tôi ăn không được, uống được, rồi nhờ ông Tám, bây giờ ông Tám giúp tôi nè. Tôi bây giờ tôi hết bệnh.
Mấy
người có cán bộ, công xã
đó. Không tham. Rồi nó nói các anh không có được động ông Tám.
Cô bắt bó tù rồi bắt tụi tôi. Bởi vì tôi mời ông Tám tới giảng chứ không phải ông Tám tự động tới giảng.
Mấy bà
làm dữ lắm.
Rồi không có ai dám động bắt Tám đâu.
Thải gì.
Thôi bắt lâu lâu lên nói thôi. Tôi sợ là tôi bị lấy sức lưu đạn. Liện nổ đồng bào rồi đổ thừa bắt Tám, rồi bắt Tám ở tù quan mạng. Thì ông Hồi nghe ông ra ông nói chúng tôi làm, chúng tôi chịu trách nhiệm. Từ bao giờ chúng tôi không sợ lưu đạn. Ngon lành vậy đó. Tội là tội của Hồ Giang Em, chứ không có tội con Lương Sĩ Hà. Nói ngon, nói hoài lắm, Hồ Giang Em nói hoài lắm. Cha nó khi không, bởi vì điểm bề trên chuyển như mặt đỏ lồn, cái hồ nó mà vợ cái gia đình cũng mắc hồn, nó ngon lành nha. Đang sâu gan quá, bên đây sâu gan quá. Thì nói là nó tỉnh bơ rồi vậy á. Rồi em, có gì đó.
Dạ, ông Hồ Anh Em bây giờ
sao? Ở đứng nào?
Còn ở
đứng có. Bởi vì ở cái pháp của y là giúp người ta không cho người ta sức khỏe, cho người ta mạnh, cứ hỏi mấy người hành pháp mà biết y đâu có lấy xu của người ta tới làm phiền y thôi, chứ nó làm để thiền điều thanh tịnh vậy thôi. Ngoài đó thì sao nó hỏi giấy phép, tôi kêu đi giấy phép coi, bởi vì hồi trước đổ kiến hiểu cho đi giấy phép chứ tôi đâu có xin đó. Nó nói giờ thường bữa nay mà còn xài giấy phép đổ kiến hiểu, tôi nói thì cái quốc gia cũng là một chế độ, mà chế độ cứ hợp thức quá thì chế độ mới cũng phải hợp thức quá cho tôi chứ. À, bây giờ anh chưa phát tới thì tôi chỉ có trình cái giấy này thôi à, giấy khác chưa có, tôi cho giấy khác đổi giấy này. Tôi chỉ cần cái làm đơn, làm đơn đến tập ba. Bởi vì tôi là người cải tạo về mà, tôi bị đi cải tạo tới 77 tôi mới về mà. Tôi nói tôi là thằng cải tạo mới về, mà có cải tạo nữa thì sướng hơn chứ đâu có sao.
Đáng đi cả đạo.
Đi cải tạo Vũng Tàu. Tôi nói tôi CIA, tôi đâu phải CIA, rồi phục điện trang phải, nếu anh là người tốt thì đi về. Tôi nói thôi tôi ở lại 3 năm.
Điện trang tôi có mấy năm
hả? Một năm.
Một năm.
À, 13 tháng một tuần. Tôi xin ở lại lắm chịu, bởi vì không có ai có tâm cứu người hết. Chứ tôi vô trại ra là không ai bệnh hết. Ngày đêm tôi đi trị bệnh cho người ta, tôi chăm chú nghiên cứu cứu người thôi. Tại nên tôi muốn ở đó, tôi dứt khoát với bà Tám là bà đi về rồi bà đừng có nghĩ cho tôi, nó kể tôi chết rồi. Bây giờ tôi nguyện đi cứu người mà.
Không cho, bởi vì tôi
chỉ cho hai vợ chồng anh cán bộ ngoài bắt vô, anh ấy cho đời đền ơn bác. Thả bác đi. Nhưng mà bác có đặc quyền, muốn vô mỗi tuần một lần để vô tập trung người rồi bác kể. Khỏi ở trong này chứ.
Ở trong này tôi có gì khổ đâu mà, anh cho tôi ở trong này. Không nước sôi tôi đâu có ăn gì đâu mà khổ.
À, sau cái nước như thế gì rồi mỗi tuần thiệt tôi xuống là đón nước thiệt lắm, vô tôi bị bệnh tập trung mấy chục người được chịu được tôi đi mua xuống nào xuống cải tạo. Không có người cải tạo nào mà dám trở lại cái tại cải tạo, hỏi ông trung tá này dám trở lại tại cải tạo không? Anh luôn mà cũng quên mà người trở lại
không nhìn lại.
Tôi trở lại tiếp trước đàng hoàng, đem xe không ra ra tới cửa chở vô tới trong là khó cá đại anh Tám ăn khó cá là số một nè, khó cá đại anh Tám ăn khó cá. Cho nên cái tu nó khác anh à, nó lạ thường lắm. Ta ở tù là phải khóa cửa, cho đây ta ở tù là liếc mở cửa đi đâu đi à, nhiều khi tôi đi ra ngoài thì bệnh ta nữa mà thủ trưởng chở tôi đi rồi.
Sao ông Tám tu lâu thì ông Tám có thể quá triệt được cái tương lai?
Cái tương biết được chứ.
Chứ mà tương lai của Việt Nam mình
à, cái gì thiên cơ đó hả? Sẽ tốt lắm.
Chừng nào?
Tôi biết là tốt lắm.
Thời gian có sao lắm?
Cũng phải Việt Nam trả hết cái nghiệp rồi thì tự nhiên xong. Ba mấy tiếng đồng hồ là xong.
Không có lâu.
Thì giờ cũng lần lần rồi đó. Thì giờ anh vô ngồi đây anh dòm tuần hát. Tuần hát hồi quốc gia bỏ chạy đó. Là chú nào xuất ngoại được là đi luôn cái gì. Bây giờ công sản y một thứ xuất ngoại được là đi luôn á. Và kể cán bộ bây giờ cũng mua ghe chạy ra. Thấy không? Yeah. Thì hai cái tuần hát nó y nhau, nó không có khác đâu. Anh coi tới cái màn đó. Nghe không? Hồi nào giờ cộng sản đâu có chấm với nhau. Thấy không? Trung Quốc với Việt Nam là lục đục rồi đó. Thấy không? Rồi trong nội bộ nữa, Nam Bắc nữa, nó rã bèo à. Tự nó rã mới được chứ còn anh vô làm nó rã không được. Anh vô làm chuyện nào nó chặt chừng đấy.
Như vậy là ông Tám cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ trở về Việt Nam.
Là cái chắc phải có.
Như vậy là không bao lâu.
Phải có. Ngày tôi không biết, giờ tôi không biết, nhưng tôi biết phải có. Chỗ đó chỗ thiên đàng đang rửa, đang dọn, đem người hiền về thôi. Thiếu gì người hiền ta ở tu đến núi. Thiếu gì ông giỏi. Trời ơi, ta làm cho chỉ khép tiếng mà ta chưa ra.
Tại Việt Nam.
Thiếu gì người giỏi, ta chưa ra đâu. Trong lúc bệnh anh á. Nó cái bùng tiêu ta hết rồi, cái lại sập nhà sập cửa mới coi bị cứu tình. Cho nên mình tu là vừa. Anh đừng có mộng cái gì, mộng cái anh có cái lực quân bình này. Nó sập cái quả địa cầu này, anh ở quả địa cầu thì tức khắc. Còn anh mất quân bình là không có bao giờ đi được.
Cộng sản vào lúc 8 có nghe tin tức của ông Đạo Dừa.
Ông Đạo Dừa bị giam đi thơ. Ông giữ cho Rubinet cái công tắc máy bơm.
Bây giờ
còn không? Còn ông giữ công tắc máy bơm nhưng không cho ông làm gì. Bây giờ là bấm đi chạy bơm nước.
Không đâu có ăn uống gì đâu, chẳng thấy dừa không.
Ừ, đâu bị thơ. Nhưng mà bây giờ nó bắt anh có. Đệ tử ổng là bị hết rồi. Còn phụng ổng là dẹp hết rồi. Chỉ có cái đạo tôi được, nghĩa là phát triển đều đều.
Bây giờ vẫn còn phát triển.
Vẫn phát triển mạnh. Vì tụi nó bắt trước, cái pháp của tôi này. Thì nó truyền cho cán bộ là ban đêm anh làm ban đêm, ca đêm mà anh hít thở bụng á. Hít cho thiệt sâu, thở ra hít vô 21 cái là khỏe. Rồi nó lấy cũng từ tầm đạo vô nó biêu chê. Rồi tôi giảng với cấp tướng nó nghe mà. Tinh thần kháng chiến. Mà chuyển về tinh thần cự tử cách mạng là tôi đưa Thích Ca ra cho nó thấy sự anh hùng của Thích Ca còn hơn Bác Hồ Bác Thiệu lắm. Cho nên tôi ở tù tồn tại rồi tất cả lính bảo vệ nó là thằng nào cũng đưa tên Bác Tám cho bài thơ. Tôi cho bài thơ là 6 câu học thuộc lòng phải đứng đó ngâm lại cho tôi nghe và cách nghĩa cho tôi nghe. Tôi cho bài mới. Rồi rốt cuộc cả trại của tôi chứ đâu phải của anh. Cho nên tôi tưởng ông nói là đó trại của anh. Già của con nít khóc rầm rầm. Ông đi rồi ta khóc. Ông đâu có kể cho tôi. Ông dồn thấy không. Tôi nói giỡn anh quyền lớn hơn tôi chứ tôi làm gì. Nên vậy đó. Họ nhắc hoài mà họ khóc hoài. Anh đi về là họ khóc hoài. Đó. Rồi đó lúc trước mới mời tôi ăn cơm. Tôi giúp biết bao nhiêu người. Người nào buồn rầu bị vô tình thâu vượt biên hết trong mấy câu thơ nằm đọc mở trí cứ đăng ký lên trị bệnh hoài có gì thắc mắc hỏi ông Tám một câu là giải tỏa liền. Cho nên nghĩa là tối nay là lo đăng ký sáng được ra phòng châm cứu hỏi ở nhà má tôi bệnh vậy mua thuốc gì rồi tôi cho cái toa gửi về mua trị cả bên ngoài nữa. Tại nó mở hai cái clinic, một cái clinic cho bệnh nhân, một cái clinic cho nhân dân. Buổi chiều từ 1:30 tới 4:00 tôi phải trị cho nhân dân ở bên ngoài. Vì người ta đánh lộn được ở tù và tôi trị. Thành ra nó nói, thôi để mở bên ngoài không có lạnh, không có bắt mấy người nó vô đây chi nữa. Mang cấp một chiếc aspirin ở tù 3 tháng, thì được gần tới 3 tháng trị bệnh. Mừng. Cả nên nó bắt buộc phải mở thêm clinic ở bên ngoài 1:30 chiều phải qua phường khóm chứng nhận mới được vô trị bệnh. Cái này có thằng tù nào mà đi trị cái civil ở bên ngoài không? Không có. Rồi rồi phát cái bằng cấp nữa mới lạ có bằng cấp mà tôi mang được cái bằng cấp đó qua đây nói mới có bằng chứng. Mình giới thiệu ngon lắm chân thành. Nó đi về nó mở clinic tôi đâu có xin phép không cần gì hết. Bộ Y tế xuống la tôi cũng xuống cầm.
Tôi nói đây là chế độ nhân dân. Nhân dân tới là tôi có bằng cấp, mà nhân dân không tới là không có bằng cấp. Vì cái phải đó
không cần xin phép ai hết.
Tôi hồi đó Hồ Chí Minh làm cách mạng không có xin phép ai. Tôi bây giờ tôi làm tôi nhất không xin phép. Nên tôi trị bằng điện không điện chấm. Thế này bà ấy đâu rồi? Bà Phô là 11 giờ là bữa nào cũng ghé qua tôi hết á. Dẫn mấy đứa con chạy qua tôi. Sáng nào cũng vậy.
Đó không tăng ở chỗ
Nguyễn Biểu á. Tới thằng Chi biết không? Tới kêu tôi thả ông bộ ông Phô gì à? Làm như tôi chính phủ cách mạng. Tôi nói vậy. Tối nay tắm thiền cầu nguyện cho anh về đi. Ngày nào nó cũng tới đòi hết, mà cứ nó đòi hết có hiệu lực rồi nó đồn lên nhiều lắm. Tám chuyện dùng cho tên này nè. Quýnh rồi, chồng ở tù lâu quá. Quýnh rồi viết tên tuổi đàng hoàng để đó từ tương tối
tới tuần. Hồi đó ở tù cũng bao chứ đâu có lâu hả?
Bao sớm.
3 năm.
Bao nhiêu sớm?
Dạ.
Chị Hưởng có gì xin hỏi thầy
một chút
cái gì không?
Để nghe hiểu nhiều
hơn. Chị cứ hỏi.
Trong vô nhà thờ người ta nó có cái hồn. Bên cơ đốc người ta cũng nói có cái hồn. Cái hồn là cái gì? Tôi không biết. Tại đây tôi...
Một tiên nữ giáng trần rõ ràng. Đẹp thế. Chê có mặt của mình. Chúng ta họ bỏ phấn son hết dẹp hết. Không sao. Thấy cái hồng hào
thường muốn dùng sát hiệu hồn bất cứ nào từ đâu đang đã được hồn cũng được
mở mắt được đi được rồi.
Liên hệ
có đúng
có đó có liên hệ đó. Đây là những người tu cao là họ chọn mấy cái ống là dồn những ngôi sao là thuộc ngôi sao mình. Nhiều người không muốn lo trước cho sau này họ chết đó. Họ sẽ nằm ở cái vùng nào thích hợp cho cái xác đó. Và sau này sẽ có hiển linh để độ đời. Có quyền chọn. Không có địa tiên. Nhưng mà địa cầu này nó sắp thay đổi. Thành ra bây giờ không nghĩ vấn đề đó. Hồi xưa người ta chọn được. Cho nên bên Tàu á có Lưu Bá Ôn. Hồi xưa mới ra cuốn sách về tất cả ngôi sao càng không vũ trụ. Và ngôi sao đó là xem sao thì biết tướng người. Người đó thuộc cái sao nào, tướng tình họ giáng lâm từ cõi nào xuống thế gian. Trong cuốn sách có nói hay Lưu Bao rất rõ ràng. Nhưng bây giờ cơ trời thay đổi liền liền. Bây giờ đây nó còn thay đổi nữa. Mình sẽ đổi một cái thế cờ sống khác siêu vân tương lai. Qua cái khoa học vật chất phát triển và đụng độ rồi thì thay đổi cái siêu vân. Cho nên nếu không tu làm sao hưởng được cái quân mình đó. Thì lập lại quân mình đi rồi để hưởng tương lai. Thấy ngồi đây nhưng mà chúng ta mấy trăm năm về trước cũng đã gặp ở bên kia mà không thanh tịnh không thấy. Mà thanh tịnh rồi mới thấy thế là tại sao được tôi thích người này. Mà tôi thấy người này thì tôi vui. Trước cái chung sống cõi nào nó phải có cái tiền duyên nó sinh ra cái hậu kiếp. Chứ không có trước đâu có sau. Có trật tự hết cho nên càng không chỉ được mất trật tự thì nó nổ cái đùng rồi. Không có mất trật tự được. Cho nên một số người có thể tu được vô vi và một số người có nói gì họ cũng không tu. Vì họ không thấy khó quá, khó đi quá, họ thiếu nhẫn, thiếu hòa, thiếu dục, rồi không chịu trở về với chính họ, rồi họ bị như là lôi cuốn ở ngoại cảnh, thì càng ngày càng xa đọa thêm, có thích giác đó. Còn cái pháp này nó khi mình tự tu tự tiến, mình thích giác rồi là mình biết mình có khả năng, mình tin nơi khả năng của chính mình mới về trời được. Con trời chứ đâu phải tầm thường. Anh thấy nghe không? Tất cả những thông minh đóng góp cho mình có cái áo, tất cả những sự siêu nhiên cấu trúc cho mình có cơ thể, thấy không? Và tất cả cái sự cái tích mịch siêu nhiên hơn nữa nó cấu trúc cho mình có hơi thở. ha, thiền lớn lao biết ở bên trên cũng làm việc cho mình. Thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, vì một con người mà tranh đua với nhau mà sản xuất, chứ là phải ông Thích Ca đâu. Vì một con người, vì phần hồn mà xe cổ rầm rầm chạy đi kiếm mấy đô la đó, mà làm việc cho cái ông là Di Bà kia không, phải không? Làm cho ông ngủ được, làm cho ông ấm áp, làm cho ông ăn ngon là tôi có tiền, thấy rõ không? Tất cả mọi người là vậy đó. Thiên đường nhân gian Di Ngã Độc Tôn đó, chứ đâu phải mình Thích Ca. Rồi đem vô chùa nó chỉ cách nghĩa có mình Thích Ca thôi, cặp lắp tung hoài không thấy cái gì hết. Thích Ca đâu có lập chùa, ông ở ngoài rừng ngồi cây đó, ông là sống về tự nhiên mà ông đặt cái suy nghĩ. Còn bên đem vô chùa mất tự nhiên và mất luôn suy nghĩ, thấy đó không? Chùa là để cho người ta truy tầm chân lý và tìm lịch sử của người đã thành đạt, cái chùa là vậy, chứ không phải cái chùa là vô chùa là phải nghe lời ông sư đã tập, tìm hiểu coi ông sư có hành đúng đạo không. Vì người đời nuôi ổng mà, có thể ông có làm đúng không? Ông làm không đúng thì mình phê bình ổng, mình đổi ổng. Người đời nuôi ổng chứ ổng làm gì ra tiền, phải không?
Để ông Tám xuất hồn, có xuất hồn bây giờ lên trên Nam Bàn, có Nam Bàn.
Bây giờ tôi nói về Nam Bàn anh cũng chưa đạt tới, anh cũng tưởng tượng nổi làm sao tôi cách nghĩa cái Nam Bàn. Nãy giờ tôi với anh, tâm thần của anh với tất cả mọi người nói chuyện, tôi đều đang ở Nam Bàn đó. Có buồn không? Có bận rộn không? Quỳnh hết. Đó là Nam Bàn thanh nhẹ, phải không? Nam Bàn là anh vượt qua sự động loạn mà anh tới một vĩ đạo thanh tịnh như mà Nam Bàn. Chẳng có gì hết, rất giản dị, nhưng mà làm sao vượt được? Khó. Ở đây nghe thấy vui mà về nhà nó thiệt chặt kẹt. Đó là xuống nhân gian à, rồi làm quá nó xuống địa ngục luôn. Cho nên cái khóa của anh học không ít đâu ha. Anh cải tạo bao lâu?
Gần 2 năm.
À, gần 2 năm, không ít á. 2 năm đó anh học biết bao nhiêu chuyện, nhớ vợ, nhớ con, nhớ chuyện làm thôi mà. Sáng quay nhớ lại còn hơn là ông sư giảng.
Bây giờ còn nhớ năm mũ
là gì đây, đây
còn hơn là ông sư giảng.
Người con gái vào đây không chứ chút anh chơi rồi đi phải
để
con chào
bác rồi. Cảnh đó nó làm cho anh thức tâm sắc nhiều, rốt cuộc anh thấy cảm ơn cái cảnh đó mà anh thức tâm nhiều. Mà con người của anh bây giờ như là bình dị với tất cả mọi người, thấy rõ đi ha, mình thấy cần sự bình đẳng nhiều hơn ha. Cho nên con những người vô vi này tu, kể cả con ruồi người ta còn kính mà. Cái gì nó hay hơn mình, bay nó đi lên, mình chưa bay được, con ruồi nó còn hay hơn mình chưa gì hết. Cho nên là đâu cũng là xui mà đâu cũng là học. Vô vi không có kỳ thị người ta được, tự kỳ thị mình là xui mình mà. Thấy mình chưa đầy đủ, đang tu đang tiên gì 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 thôi. Nó mới xứng đáng là con của Thượng Đế. Mà Thượng Đế là đấng vô cùng, mà con Thượng Đế mà lôi thôi vậy làm sao mà xứng đáng con Thượng Đế được. Mình phải đi vô cùng như Ngài mới là con của Ngài đó. Thấy không? Anh thấy anh vô cùng chưa? 2 năm mấy anh nghĩ chuyện chết, anh nghĩ chuyện xong. Nhưng mà ngày nay ngồi đây đó, chỉ cái chỗ vô cùng của anh cho anh thấy. Anh thấy không? À, thấy vô cùng không? Mà anh thấy trong trại cải tạo anh em người ta hay đó, người ta lượm khúc cây, người ta cũng có cái óc sáng tạo ra những cái hay. Cái lượng miếng nhôm nó chế lượng gỡ về cho vợ nó mà.
Yeah.
Anh thấy không? Cái óc sáng tạo của người vô cùng không? Tại sao mình phải sợ đói nữa? Thì sợ mình thiếu thanh tịnh thôi. Miếng thanh tịnh là mình ngon, còn nếu mình hướng ngoại động loạn, qua đây tự do có tiền nhậu bia đồ này kia kia nọ rồi kêu gái hay là xì kê ma tí, cái đó mình sợ có cái đó thôi. Còn mình giáp được mấy cái đó là mình ăn chắc rồi. Người đã đi cải tạo rồi là ăn chắc rồi, không bao giờ thất bại nữa đâu. Anh lui tới cái thế cuối cùng mà còn sống được, mà xin giờ làm gì mà sống được, kho tôi cũng sống được, không có khó. Giờ nói giờ ta nói đi bộ 40 cây số là làng, chứ còn tụi cải tạo này đi bộ 50 cây số kể gì không, bắt buộc. Thành ra tôi đi một lần ở An Khê xuống đi nhân 80 cây số đi với không. Mà nó nói khi nó bụng bự thì không đi được, tôi nói rồi đi là tôi ăn không đó. Cái ý chí của mình vô cùng, tại sao mình sẽ sợ? Ta nói ba thằng tu vô vi ngồi nhắm mắt không có làm gì được, rồi ăn thua với tôi. Tôi nói là tao cho mày hay tao ăn đem 7 cái chanh thôi, mà mày ăn gì thay kệ. Mà nó cao hơn anh nữa, cao hơn tôi nhiều lắm. Cái bên tàu nó đi bộ giỏi lắm này kia kia, ok đi. Rồi bắt tay là không được thay đổi, rồi bắt đi. Đi nếu đường tôi nói thì coi chừng xích lô máy cắn mày á, cán mày đó là cột cán khóc quá trời. Chúng tôi đi nhờ phòng cảnh phòng riêng đó, tôi có gì đâu. Tôi chỉ ăn chanh không là tôi không thèm ăn đồ ăn. Anh đi ăn ăn hộp vịt chả tướng đồ gì nó đau bụng nó rượu vô rừng rồi đi cầu tôi nói cột ăn mày tao không biết ăn tao đi à, khóc quá chừng đấy. Cho nên hoàn cảnh ở Việt Nam là cái chỗ thiên đàng đó,
yeah.
Điều luyện
cái trường
trở nên
trường huấn luyện tốt nhất,
nó trở nên một nhân tài nhá, của thế giới mới tầm được. Hồi nào người ta đi hành quân mà đâu có khổ bằng mấy người cải tạo đâu.
Yeah. Vậy mình nhiều khi mình nghĩ lại mà không biết lúc đó tại sao mình có cái ý chí nào để mình sống nổi đến bây giờ.
Không biết,
không biết tại sao.
Bây giờ mình thấy con thường đế đừng lấy điều luyện chiến sĩ tình thương. Không bây giờ anh tu nữa nữa mà anh thấy là có thể.
Bây giờ nghĩ lại là nếu mà học lại thì chắc chết rồi chứ theo ông nội.
Nếu mà cũng qua. Đó là bí rồi cũng qua.
Cùng tốt biến.
Nên đời người ta năm thuê bảy thiếp, bằng đầu lấy bà để con nó rên rồi lô tô anh ra anh lấy bà khác rồi cũng chưa đủ anh lấy bà nữa. Cũng được à. Cho nên bây giờ nó bắt mình cải tạo 5 lần nữa cũng vậy à. Sao mình quen rồi. Chứ đạo trong tâm không có đâu hết rồi. Anh nằm trong trại cải tạo anh thấy đạo trong tâm kỳ diệu vô cùng. Mà bây giờ anh tỉnh trí anh dòm lại cái lúc mà anh bị cải tạo ở trong trại rồi tình hình anh em không có ngày mai nữa. Thấy cái phước anh còn này, cái phước của ông bà cha mẹ để lại cho mình còn, cho nên chỉ có tu mới đền ơn của mình mới tổ chức. Không làm gì đền nó biết đâu mà anh nói, mà anh tu trở về thanh tịnh rồi thì anh mới đền cái ơn đó. Người Việt Nam ra đây hết vốn rồi chỉ có cái hồn. Mà bắt được cái hồn rồi mới tạ đền ơn thi á. Thi giới đã dùng tình thương và đạo đức độ cho mình đến nơi. Thì bây giờ mình phải tu để mình độ cho họ thích nha. Mình trả cái ơn cho. Cho nên bây giờ tôi những sách vở kinh đồ này kia nọ gỡ trại tị nạn người ta tu mau tu lẽ gỡ nhiều, mà chúng tôi có cái hội vô vi ngay trong trại cải tạo ở trại tị nạn Palawan ngay đó có. Cũng như người ta cơ đốc giáo họ còn tiền nhiều rồi kia lập nhà thờ, tụi này không có tiền. Nhưng mà bây giờ tôi cổ động một mới nhà giàu hay tôi gỡ $1,000 thì mấy ông phải gỡ thêm 500 vô 1,500. Thành ra đức tại tị nạn nó có tiền xài hoài. Nó lập chỗ thiền rồi cho mọi người học, nó đọc sách.
Nó coi trong cái TV nó cái chương trình Incredible, có cái ông ấy cũng người da trắng, trông có vẻ như là nhà sư hay phải. Ông mở ông theo cái môn phái yoga, ông vuốt cái cây sạch dài, ông nóng lên. Trong tám đó có vẻ một phương pháp cũng là thiền.
Phương pháp đó là thiền. Phương pháp khác về energy concentration, riêng về cơ thể, ông phải giữ đơn điện, ông mới làm cái đó được. Còn ở đằng này nó thoát là khác. Cái đó nó không có ít từ bên đảng.
Mà giờ mà thấy cũng có vẻ đặc biệt quá.
Ở đặc biệt. Cái đó là ông
nóng lên
mà ít người lắm. Ít người làm được. Ít người làm được.
Anh không?
Ít người làm được.
Lạ ghê ha.
ít người làm được, không có truyền cho ai được đâu. Chỉ đặc biệt là cái cơ thể của ông vậy thôi. Ít người làm được. Nhiều người nó ngó sắc cổ công. Ta học về kỹ thuật di sân đảo hải. Còn cái này tu giải thoát khác, phải thanh nhẹ, không làm được cái gì.
Còn trong cái cuốn băng đó, ông Nguyễn Phượng Nghiêm ông nói ông phá mây. Ông Tám như vậy là phá mây, ông nói rõ, hay là nghe cũng không có hiểu được cái phá mây.
Tôi ở đây cái chuyện phá mây mà thường là do mây là mây tan.
Mây tan à?
Thì mây là gì nước chứ cái gì đó. Một thủy điển tương giao có gì đó. Cho nên cái chuyện đó không phải cái chuyện cao. Tầm thường người ta tập trung, người ta do nó mình tan gì, có cái gì đâu. Ở đây có cái sân hồ nè, còn sống 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 anh mạnh rồi anh dồn thì người ta phải sợ.
Nghe điện.
Đó, nhưng thẳng, nó tan có gì đó. Mây là nước chứ có gì đâu. Mà cái energy anh mạnh thì anh giải tán nó được. Mà làm cái đó là phải mất điện nhiều.
Cũng khó.
Mất điện. Thế nên tôi ít làm, hồi trước tôi có làm nhiều. Và hồi mới làm được tôi thấy làm nhiều sướng lắm. Sau này tôi đi cao có làm nó nặng cái đầu. Thành ra cái kỳ conference vừa rồi ở Montreal có mấy người kiểu tiến sĩ gì computer rồi kia tới rồi. Chứ đột nhiên tôi chỉ cho nó mày coi giờ nó cho nó tan liền nó mắc hôn, nó sợ luôn. Nó không việc tu không hỏi nữa. Không hỏi nữa, bây giờ tu. Bây giờ tu nó mạnh rồi. Đâu hỏi à không. Khá. Được khép mình là tu với học thôi. Tôi nói nghe lời tôi sau này mới kiếm thấy đất nước rồi. Họ nghe là thưa đó. Sau này cần nhân đại nhiều lắm. Mà nhân đại thanh tịnh và sáng suốt cũng phải có cái chuyên môn của đạo. Yeah. Nhưng khi tại sao mình muốn quà mình không biết sử dụng là hư rồi. Yeah. Cảm xã đập tất cả máy móc ở trong nhà thương phí biết là bao nhiêu nó làm hư hết rồi. Vì anh không có biết xài mà.
Đạo hữu chứ không? Đạo hữu Vũ Huy giờ có cám có nắm vững được có đông lắm không?
Tôi không phải làm chính trị này, tôi cần biết một số. Ai có tâm tu thì người đó đắc thôi. Bởi vì cái đạo tất cả tôn giáo mà lập ở thế gian, những là đạo này, đạo kia, đạo nọ là đều rốt cuộc là đụng với nhau và phá hoại thôi. Chúng tôi phải chủ trương đạo, chủ trương cá nhân thực hành. Hòa hợp với càng không vũ trụ, ở đâu cũng gây điều lành và điều tốt. Và tôi cũng cần biết một số và chả cần biết nhà người ta làm gì. Người nào thích thì học, người nào thích thôi. Mình không xem người ta mới chấm trị quyền sống. Cho nên vô vi nó dễ dãi ở chỗ đó. Nhưng mà anh cái việc đi rải rải, anh dòm thấy cũng có vô vi không. Không mà đếm thì không ai vậy, đi đếm, ai rảnh đi đếm số người á. Không có chủ trương đâu. Nếu mà làm chủ trương như vậy là sắp lái vào chấm trị rồi. Tôi không có ghi chép cái gì của ai. Người nào tu thì gặp nhau, ngồi với nhau để học đạo, để thuyết giải, để cho mình tâm chiến tánh thôi. Để chuyển cái chuyện đời, chuyện chánh trị, mình làm gì? Để ta học chánh trị, ta làm chánh trị. Mình không biết, mình làm hư người ta. Thấy không? Phá hoại. Hôm nay chúng tôi được chủ trương hành pháp chứ không có dành pháp, không có dành đạo, hành đạo chứ không có dành đạo. Anh tu cũng tu là chuyện của anh, không phải chuyện của tôi. Còn tôi tu là chuyện của tôi, là tôi chỉ hành đạo mà thôi. Nên nó yên hơn.
Yeah.
Anh thấy không? Cái lần kia tổ chức này kia kia nọ, nó không có mặt là trách người ta, rồi nó lộn xộn. Anh có quyền sống của anh. Anh đến thì thực sự tôi lo tôi tu diễn của tôi, còn đến thì tôi học thêm của anh.
Cả nhà
anh thôi đó, đến thôi chứ còn tôi cái phần tôi lo chưa xong nữa. Cho nên một cái tổ chức nào cũng cãi vã hết á. Anh ra đây anh thấy cái tổ chức nào cũng không yêu hết. Muốn thì bầu bán đủ thứ mà ta còn mời là khó lắm.
Yeah, nước ta vậy.
Nói ra nó vô là lộn xộn với trời.
Thứ Việt Nam.
nào nghe Phật thì cũng muốn hết. Người ta hồi kêu đóng 5 đồng, nó nói thôi cha, biết phải không? Không có chịu, khổ lắm mà. Yeah. Người ta có nghe Phật Pháp không?
Dạ, cũng có.
Có nghe không? Có nghe không?
Ở đây thì còn có hội họp này chứ.
Không phải, ở bên
Việt Nam.
Không có nghe cái tin tức mà giải phóng đồng bào.
Không dám nghe.
Hả?
Dạ có, cũng không dám nghe.
Trời ơi, vô rồi nói lại cái ở trong đó. Nghe, nó nghe người đâu. Dân Việt Nam giờ đang tu thiền đó. Không nghe. Nghe cũng như không nghe.
Nghe
cũng như không nghe.
Ở bên Việt Nam thì nhìn ở ngoại quốc thì nhìn ở Việt Nam.
Đó. Nhưng cái chuyện rốt cuộc tôi cam hay là chuyện ông trời sập rồi.
Dạ.
Tới cái ngày đó là nó điểm rồi cái ra.
Cơ trời.
Thấy người ta nó lù khù vậy chứ có bữa nó ra nó nói ngon lành lắm, nó nói nghe ai cũng nghe hết. Lúc đó anh mới thấy là nó được đúng.
À, thằng đó hồi nào thì tôi biết nó làm sao nó ra lãnh đạo mà nó nói đâu là cả thế giới nghe hết. Lúc đó mới thấy lạ. Thì họ mới tìm Việt Nam mà đi tu chứ. Thì dân gì mà ngồi đâu nhắm mắt đó mà xứ người ta không có lọ. Mà mình bày computer đủ thứ mà chỉ bắn giết. Dành ăn, dành tự miếng thịt. Tương lai như chỗ này dành tự miếng thịt đó. Cái chỗ này dành tự miếng thịt đó. Giết nhau vì thiếu ăn, thiếu thịt đó. Còn Việt Nam không có vụ đó. Thế rồi sau này nó nhắm mắt thôi. Bây giờ nó đã bế môn lần rồi, nó cũng không dám ngó, như bác mới nghe, tôi cũng không dám nghe, sợ nó lại đâu. Là bế môn rồi đó, biết không? Đóng cửa tu rồi.
Ông
họ
nói hay lắm, cho đi cải tạo nhưng mà ở tù
này. Thì ông cải tạo,
dạ.
Ông ở tù.
Chết luôn.
Nhưng mà ông được đi chơi rồi đó.
Dạ.
Ông
được đi chơi đâu.
Tôi nói tôi khen hồi đó được, bên đó tôi cũng khen mấy cha cán bộ, tôi nói, bây giờ chế độ này mới thật sự tự do. Anh nói đúng, thật sự tự do. Sao bây giờ tôi ở đây mà muốn đi Sài Gòn cũng không có xe hơi, tôi tự do đi qua lại sống này thôi. Tự do đi thôi chứ gì nữa, hoàn toàn 100% tự do, còn gì mà đòi hỏi nữa. Nói vậy đó, nói cho nó nghe. Hồi trước mình nói tôi tự do, tôi muốn Bà Rịa đi lên Sài Gòn, tôi bỏ bạn tôi lên được không? Bây giờ đâu có dễ gì đi được. Vì không có xe thì tự do đi chơi mấy thứ này đó. Không ai ngăn chặn anh mà mất tự do. Còn muốn đi lên Sài Gòn cứ đi bộ đi. Tình nó bây giờ quen rồi, ở Sài Gòn với Biên Hòa nó đi bộ 30 km tầm
như thường.
Như thường, không ăn chung gì hết. Tôi đã đi từ ở nhà tôi Chợ Lớn, tôi đi với ông bạn tôi lên nhà ông Hồ Văn Em, tôi đi bộ. Cộng sáng tới rồi tôi với ông lưỡi thủi lên đó Hồ Văn Em cho. Cho nên bắt khóc qua chừng mà nói, hai ông đi bộ lên đây chứ đi mà cái gì vô. Đi bộ nó. Được quen à, mình thấy khả năng con người khó. Chứ không có đâu. Thật sự có mà mình thử mình biết rồi. Như anh hồi đó anh ở trại nào? Ở cái tầng?
Dạ, Long Thành.
Long Thành, ừ. Nó bắt anh vô rừng vậy?
Dạ, có.
Đó, nó đi chặt cây đó. Mà có gì, có sợ không có gì đâu. Không sợ không có, beo đi đi đại vậy ha.
Dạ.
Giác cây chơi gì hả? Không có sợ.
Mà sao lúc đó như trời đổ, ít người mà bị bệnh chết.
Ừ.
Bị lai rai.
Không, cái gì mình là hồi trước là mình thành phố này nhậu nhạt này. Đêm nào cũng party nhậu nhạt này kia nọ. Rồi bây giờ hết rồi. Mình hưởng cái thanh khí rồi. Vô đường tự thanh lọc rồi. Đi mỏi thì ngồi đó nó dốc cho mấy ông cũng sướng lắm, có làm gì đâu. Đi mỏi thì ngồi gốc cây, có nhiều ông tu vô duy viết thơ về cho tôi biết, nghĩa là đi mệt rồi ngồi đó thiền thôi. Để làm sao tức chiều rồi giác được cây tre gì là được rồi, không có tội. Rồi đi đâu mà chiều giác được cây tre gì là không có tội. Nó xíu máu. Ở ông Lâm Quang Hiền á, thiền mặt mày cũng đỏ ao à, ông về cũng đỏ ao, đâu có gì đâu, vậy mà tao đồn ông đó hộc máu rồi, đâu có khỉ gì. Sau tôi trị bệnh cho một con của một cán bộ phản gian, tôi trị nó ăn cơm phải một tiếng rưỡi đồng hồ, mà tôi trị nó ăn còn 15 phút, mừng quá, cho nó cái máy dịch cứu đồng bào. Con thấy cái hạnh ông Tám giúp đời như thế đó, nó viết thơ từ Hà Nội về, nó kể tôi như Bác Hồ vậy. Rồi cái cha nó tới nghe là bắt đầu từ bữa nay anh coi em như em trong gia đình, anh muốn sai cái gì sai. Anh có bạn bè mà bị cải tạo xíu máu á, em nói tiếng thả. Tôi nói thiệt á, vậy tôi lấy tên ông Lâm Quốc Thứ như Lâm Quả Nhìn cho nó. Hai tuần thả ra, trung tá, đại tá. Rồi cái đó đóng cửa luôn. Sau cái đó đóng cửa. Thành ông Lâm Quả Nhìn bây giờ ở Washington DC.
Bệnh viện
thôi. Ông gặp tôi thì tôi đang đi kinh tế mới kìa, ông nghe tôi đi, ông đi luôn, dâng luôn. Bây giờ ông qua đây tu dữ lắm, bà còn bị kẹt đó bạn. Tu dữ lắm, là tu thôi. Từ nào giờ ông thanh niên.
Cho ông thấy rõ, ông cứ việc hỏi tất cả những cái gì kinh thánh ông muốn hỏi, câu nào ông trả lời ông là ông cha.
Như tôi giảng cho năm bà sơ ở Glasgow, người Pháp muốn hỏi đề tài, bà nói được, mai chúng tôi đem kinh thánh thôi, mỗi bà sanh cục và thật câu này sao, rồi tôi cách nghĩa.
Ông cha, ông cách nghĩa như vậy là được. Cho nên bên Glasgow bây giờ đang chờ mấy bà sơ tu hết rồi, tu thiền theo cái pháp này hả, ta chỉ kê theo pháp mà bà cảm thấy thông minh rồi, cũng bắt đầu ăn chay, đang chờ lúc qua. Như là tôi ta tu dòng bà sơ đó, mà thật nghe cho hỏi hả, hỏi nó mới mở, còn giảng nghe qua là cũng như nước đổ lá mơ nước phớt, thắc mắc cái gì cứ việc hỏi tới mở.
Dạ yeah, thưa thầy, con muốn hỏi hồi giờ con đọc Thánh Kinh, nhưng mà con không có biết ý nghĩa của hai chữ Thánh Kinh là gì. Nhà thầy yeah, cũng giải thích gì.
Thánh Kinh, chữ Thánh phải hiểu cái chữ Thánh. Chữ Thánh là cái lỗ tai này, ngồi đây mà nghe tất cả. Cho nên khi mà chúng ta thành tâm đọc Thánh Kinh, nó vọng tới thiên đình, chứ phải tầm thường. Thánh là ta ngồi đây mà ta nghe. Cái kinh là cái thần kinh nẻo hấp, và cái chấn động lực của bộ đầu của chúng ta nó tương đồng với chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên ta đọc Thánh Kinh từ từ và nó sẽ mở động liền. Trên kia người ta nghe người ta biết, đừng ở chỗ ngồi ở đây mà chữ ông trời không nghe, nghe hết. Đó, chữ Thánh là một bên, nó là cái lỗ tai, cái khẩu xuất ra nói, nhưng mà ở đây nó nghe, mang cái thân xác con người, nhưng mà trong cái tâm của chúng ta có thể hiểu thấu thiên định, cũng như thiên định sẽ hiểu ta. Cho nên cái ta mới đây là Thánh Kinh, không có thể sử dụng Thánh Kinh bỏ chỗ ô uế, và không có sửa lời của Thánh Kinh mà phạm tội. Để hiểu cái chỗ đó, cho nên nhiều người trong nhà thờ làm tới ông mục sư mà chưa biết cái giá trị của Thánh Kinh, nó quan trọng lắm. Động là bên trên người ta biết rồi. Cho nên cái tu của đạo pháp này là chú ý nên trung tâm bộ đầu. Tâm động là thần tri, là trung tâm bộ đầu mới là chân tâm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Động là trên kia người ta biết rồi. Cho nên mình không có làm điều ác, đừng tưởng được che được mắt trời, che không được. Ở bao nhiêu lớp nhà người ta cũng thấy mình. Bởi vì tại sao, lấy bằng chứng gì mà bên trên người ta thấy mình? Mình không có hít thở là không có sự sống. Mà sự hít thở này do đâu cung cấp? Do bên trên cung cấp, nhẹ nhàng đưa xuống, rồi nó chuyển vận đi lên. Thì đây là một cái xích, một cái chu lục, là cái báo cáo. Đến và đi, liên tục nó ghi chép. Cũng như trong computer bây giờ, mà còn linh động hoạt bát hơn cái computer. Cho nên người tu thiền ở đây mới cảm thấy được luồng điển ngay trung tâm bộ đạo, chân tâm của chúng ta ở trung tâm bộ đạo. Lúc đó mới nói chuyện bác ái. Bác ái là tôi thấy rõ tôi cứu, còn chưa thấy mà cứu cũng như người mù mà đi tìm đường vậy thôi. Cho nên phải ở đây chú trọng với trung tâm bộ đạo chứ không có xài cái gì. Cái này là cái phàm tâm, sân si hơn thua. Cái phạm tâm này nó cấu trúc bởi kim mộc thủy hỏa thổ, kích động và phản động. Cho nên nói hai ba lời giận với nhau, ghét với nhau, trong tâm mặt giả giả nhưng mà tâm chống trả. Còn cái này không, khi nó nói đúng là đúng, không là không, chịu là chịu, không là không, nó sáng suốt rồi. Nó ở trong cái thức hòa đồng cỡ mở, nó khác đi. Cho nên tôi thường thường nói là cái bóng đèn để ghế thì nó chỉ chiếu rọi có một góc thôi, mà đem treo plafond thì chiếu tất cả. Mà cái tâm chúng ta để chỗ này thì nó làm việc cái phạm vi sân si mà thôi. Mà cái dơ được cái trung tâm lên bộ đầu rồi sẽ làm việc cho tất cả, làm một việc mà cho tất cả, nhất ly thông vạn ly minh. Đó, thanh kinh là vậy. Chứ không phải cái thanh kinh mà muốn xin xin đem luyện luyện. Cái chân ngôn của người ta chuyển từ cả càn khôn vũ trụ cấu trúc thành chân ngôn. Mà từ chân ngôn đó chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy hóa giải ra, mới thấy rõ sự thanh nhẹ trong ta. Cho nên tại sao người ta ôm cuốn thanh kinh, họ đặt thấy tâm trí họ mở, họ thấy đi vô trong cái chỗ tha thứ và giúp đỡ và xây dựng. Tiên kể cũng vậy. Tại vì người động dồn vô không hiểu nữa, cho ông này nói khó quá, cao quá. Tại vì mình động, chứ mình tịnh thì xem kinh thánh, cái lời châu ngôn nó có còn sống được, chứ không có bao giờ bị diệt đâu. Đó là cuộc sống của con người mà phân tách là từ câu một, linh động lắm. Còn gì nữa?
Cảm ơn thầy.
Cho đi nhà thờ hai chữ thánh kinh nó không phải xài bậy được. Thì đang đọc qua thanh kinh rồi, cái tâm mình không có muốn nói tầm bậy, không muốn nói chửi ai, không có nói ác, không có nói điều ác. Bằng lòng đọc thanh kinh, đọc đi đọc lại, cái tâm mình không có bao giờ mà nói chuyện bậy bạ đối với người khác.
Thưa thầy, con có cái thắc mắc là con không biết lịch sử về các vị Phật như là Phật A-di-đà có trước hay là Phật Tổ Thích Ca có trước, mà ngày nay tu theo Pháp Vô Vi hay là như thầy là niệm Nam Mô A-di-đà Phật. Như vậy Đức Phật Thích Ca khi Ngài ngồi đó, Ngài có niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Ngài quán về một đề tài nào đó để mà Ngài đắc được thông?
Ngài vì nhờ ngồi thanh tịnh cho nên Ngài mới phát triển về lục tâm thông. Rồi trong cái phản ảnh đó là lấy cái âm thanh của người đời mà niệm chữ Nam mới cảm thấy cái chấn động lực. Thì Ngài đã đạt cái hào quang, Ngài mới quán thông cái nguyên lý của trung tâm của mỗi cái tiểu thiên địa. Nam thạch phương nam lửa, bánh binh đinh là cái mắt lửa xẹt ra. Mô chỉ rõ vật vô hình, lúc đó Ngài nhắm mắt thấy cái chuyện trên không trung, nhiều người nhiều cảnh tươi đẹp chứ không phải cảnh thế gian. A nhân quý gồm thơ nơi thận là nó có cái luân xa ngay cho hai tay cặp, nó có cái luân xa ngay chỗ đó. Đó nó có con rồng hút nước và phun nước. Thận thì hút thủy nước, thận mà thiếu nước là thận hư. Thấy chưa? Cái cơ thể của chúng ta có trật tự, mà đó là trung tâm. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần đầy đủ là con người cái linh tánh mở, do mặt đón người ta được. Thấy không? Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, mọi người thanh tịnh rồi mặt mày nó có bóng nhoáng, con ma không nhắm sát ta. Mà con người cứ buồn rầu hoài, mặt mày nó tối tăm, còn mà nó chim sạc. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, mà nói Phật nó chạy dưới đây. Bởi lấy cái gì mà chứng minh cái chấn động lực? Thì chúng ta nói chi, Nam cuối cùng nó tập trung ở đây, nó rơn tới cái chỗ đó. Cho nên Ngài ngồi đó quán thông và thanh lập cái cơ tạng của Ngài. Ngài không có ăn uống như chúng ta, cho nên nó phát triển rất mau. Cái ý Ngài vừa chuyển cái là nó mở rồi. Ngài thấy sáu điểm luân xa.